Mẹ, biểu hiện của tình thương. Tác giả, thiền sư Nhất Hạnh. Người đọc, Hướng Dương. Pháp danh Hạnh An. Sự tích, Quan Âm Hương tích. Cọp trắng cứu người. Đức Quan Âm Hương tích cư trú ở núi Hương tích bên bờ biển Nam Hải. Ngài thường thường có mặt ở miền Duyên Hải Việt Nam để cứu độ mọi người. Xuất thân là một cô công chúa tên là Diệu Thiện, nên Ngài cũng được gọi là Quan Âm Diệu Thiện. Công chúa không phải là người Việt, mà là người nước Hưng Lâm, phía đông Thiên Trúc. Công chúa có hai người chị. Chị đầu tên là Diệu Thanh, chị kế tên là Diệu Âm. Ba chị em đều là những người thông minh, hiền lành và có hiếu với cha mẹ. Vua Diệu Trang và Hoàng hậu không có con trai, nên rất cưng quý ba cô công chúa này. Không có hoàng tử để nối nghiệp, vua định tìm phò mã cho ba cô công chúa, nghĩ rằng sau này sẽ chọn một trong ba người để trao truyền ngôi báu. Hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm tuy đã đi lấy chồng, nhưng vì cung phủ của họ rất gần, cho nên thỉnh thoảng vẫn còn đến thăm mẹ và em gái. Nàng công chúa Diệu Thiện đẹp lắm, tóc nàng như mây, da nàng trắng như tuyết, miệng nàng như sen. Vì là công chúa thứ ba, nên nàng thường được dân chúng gọi là Chúa Ba. Chúa Ba không ưa ở cả ngày trong cung điện. Nàng thường xin phép vua và hoàng hậu đi ra ngoài để tiếp xúc với dân chúng và xem thần dân của cha nàng sinh sống ra sao và cuộc đời của họ có những vui khổ nào. Vì vậy, Chúa Ba biết được nhiều khía cạnh của cuộc sống dân dã. Nàng thấy được tình trạng nghèo đói, bệnh tật và bất công trong xã hội. Cũng như Bụt Thích Ca ngày xưa, Chúa Ba thao thức muốn làm được một cái gì để cho cuộc đời bớt khổ. Từ thuở còn ấu thơ, nàng đã biết thương người. Một hôm, đi chơi ngoài cửa thành với hai chị, Diệu Thiện đã bảo quân hầu đem hết phần bánh và xôi của mình mà phân phát cho các đứa trẻ đói bên đường. Năm đó Diệu Thiện mới có 7 tuổi. Chính Diệu Thiện đã chạy tới và tự đưa nắm xôi trên tay của mình cho một em bé gái cùng tuổi, áo quần rách rưới và tay chân teo lại vì thiếu ăn. Có lần chính mắt Diệu Thiện trông thấy một thiếu phụ với đứa hài nhi của bà trong tay, vừa đi lang thang ngoài đường vừa khóc. Đứa bé đã chết vì thiếu thức ăn và thuốc men. Từ đó, mỗi lần được phép đi ra cửa thành chơi, Diệu Thiện thường lén đem theo thóc lúa và vải trong kho, để chia tặng cho những gia đình nghèo khổ. Hai chị Diệu Thanh và Diệu Âm bao giờ cũng chiều em, và không khi nào mép lại điều đó với vua và hoàng hậu. Người lính hầu đánh xe ngựa cho ba chị em đi chơi cũng không bao giờ dám thóc mắt. Từ ngày hai chị lớn lên và đi lấy chồng, Diệu Thiện không còn được phép đi ra ngoài thành nữa. Nhưng trong trí nàng cảnh tượng nghèo khổ và bệnh tật của dân chúng vẫn còn in rõ. Nàng công chúa tự nhủ, sau này trở thành người lớn, sẽ cố gắng làm mọi cách để giúp nước, giúp dân. Từ mấy năm nay, ngoài thì giờ học hành và thêu may, công chúa chỉ biết thơ thẩn một mình trong hoa viên. Giường thượng uyển là nơi công chúa hay đến dạo chơi và ngồi trầm tư, tìm cách cứu khổ cho đời. Năm chúa ba được tròn 19 tuổi, vua và hoàng hậu muốn tìm người để lập phò mã thứ ba. Một hôm, vua gọi công chúa vào và bảo, con đã đến tuổi lấy chồng. Trong triều có nhiều vị quan văn, quan võ còn trẻ tuổi. Con thấy có ai ưng ý thì cứ cho ta biết, ta sẽ chọn người đó. Chúa ba đã từng suy nghĩ về điều này rồi. Nàng quỳ xuống tâu với vua. Con xin phép phụ hoàng cho con xuất gia đi tu. Con không muốn lấy chồng. Chúa ba đã nói lên được điều nàng ấp ủ trong lòng từ lâu. Chúa biết thế nào là đời sống của một cô công chúa có chồng. Hai chị Diệu Thanh và Diệu Âm từ ngày lấy chồng đã trở nên rất bận rộn. Mỗi lần đến thăm nàng, họ chỉ ở lại được nhiều lắm là một khắc, và chị em không còn có cơ hội cười đùa, dạo chơi trong vườn thượng uyển như ngày xưa nữa. Cả ba chị em gần đây đã không còn tiếp xúc được với cuộc sống của dân chúng bên ngoài nữa. Chúa ba không để ý tới việc chồng con. Nàng chỉ nghĩ tới việc cứu người và giúp đời. Nàng nghĩ rằng đi lấy chồng tức là tự giam mình vào một thế giới nhỏ hẹp. Nàng nhớ hồi nhỏ, có lần ra khỏi nội thành, nàng gặp một sư cô đang chăm sóc và rửa ghẻ cho mấy đứa trẻ. Nàng nghĩ nếu đi tu làm sư cô, thì nàng cũng sẽ có thể gần gũi được những người đau khổ, để giúp họ. Vì vậy, Diệu Thiện đã tâu với vua là nàng muốn đi tu. Nghe cô con gái đòi đi tu, vua giật mình. Vua không hiểu được chúa ba. Vua thường bận rộn việc triều đình, cho nên ít có thì giờ gần gũi các con. Vua cho là công chúa sinh chứng. Vua bảo Diệu Thiện, cuộc đời của người tu hành cực khổ lắm, con không chịu được đâu. Cuộc đời của vua chúa là cuộc đời sung sướng nhất, trong khi cuộc đời của con người tu hành là cuộc đời khổ cực nhất. Con là con vua, tại sao lại nghĩ đến chuyện tu hành? Con nên nghĩ lại và nghe lời cha. Chúa ba vẫn quỳ dưới gối vua. Chúa thong thả trình bày cho vua nghe tất cả nỗi lòng của mình. Nhưng vua vẫn không hiểu được Diệu Thiện. Vua cho là con gái cứng đầu. Xưa nay có ai dám trái lời vua như công chúa đâu. Vua nổi cơn lôi đình, đòi đem công chúa ra chém đầu. Hoàng hậu khóc lạy mãi, vua mới tha. Theo lời khuyên của hoàng hậu, vua đày công chúa ra vườn thượng uyển, không cho nàng sống trong cung điện nữa. Vua nghĩ rằng sau một vài ngày sống trong cảnh màn trời chiếu đất, công chúa sẽ bỏ ý định xuất gia. Mỗi ngày một lần, quân hầu đem ra cho công chúa một bát cơm và một đĩa muối mè, thức ăn phổ thông của các chùa chiền trong nước. Sau một tháng sống ở ngự viên, chúa ba vẫn không bỏ ý định xuất gia. Nàng còn cảm thấy dễ chịu hơn cả trong cung điện nữa. Nàng tập ngồi thiền và đi thiền. Nàng học sử dụng cuốc, xẻng và cào để chăm bón các khóm hoa và các bụi trúc. Nàng ăn cơm với muối mè rất ngon miệng. Hoàng hậu và hai chị có tới thăm và khuyên nhủ nàng bỏ ý định xuất gia. Nhưng tâm nguyện nàng vẫn không hề suy suyển. Thấy giải pháp đầy ra vườn hoa không có hiệu quả, vua tìm giải pháp khác. Vua cho phép chúa ba đi tập sự xuất gia tại chùa Vũ Đoài ở Kinh Đô, và mật lệnh cho hòa thượng trú trì chùa này phải bắt chúa ba làm việc rất nặng nhọc để nàng thối chí. Được vua cho đi tu, chúa ba mừng rỡ. Nàng được thọ giới tại chùa Vũ Đoài làm sư cô. Chùa lớn lắm, có cả mấy trăm thầy và sư cô. Chúa ba được ở chung với các sư cô bên ni viện. Chúa phải thức dậy lúc 3 giờ sáng và phải chấp tác từ 3 giờ sáng đến 11 giờ khuya. Phải gánh nước, giã gạo, trồng khoai, nấu bếp và rửa chén. Công việc giao cho Diệu Thiện là công việc của 3 hay 4 người. Các sư cô có lệnh, không ai được giúp đỡ chúa ba. Ngoài công việc chấp tác, Diệu Thiện còn phải học kinh và bài sám nữa. Nào là kinh Lăng Nghiêm, nào là luật Sa Di, nào là luận Khởi Tính. Công chúa tìm ra được cách vừa lặt rau, vừa học bài, vừa cuốc đất, vừa ôm kinh. Có mấy sư cô trẻ thấy chúa ba làm việc nặng quá nên đã sinh lòng thương cảm. Họ lén giúp chúa ba. Khi chúa ba ra giếng gánh nước, ở nhà họ vo gạo và rửa rau cho chúa. Khi trở lại giếng nước, chúa ba đã thấy có 2 thùng nước đầy sẵn, chỉ việc gánh về. Trong chùa, người ta đồn là đã có rồng tới lấy nước giúp chúa, và có chim tới lặt rau thay chúa. Tuy làm việc suốt ngày, nhưng chúa ba vẫn học thuộc kinh luận như mọi người. Có khi lại thông hiểu kinh luận hơn mọi người là khác. 6 tháng trôi qua, không thấy công chúa nản lòng, vua lại nổi trận lôi đình. Vua cho là hòa thượng trú trì đã không tuân lệnh vua và đã dung túng công chúa. Vua truyền lệnh đốt chùa. Vào một đêm không trăng sao, lúc chư tăng chùa Vũ Đoài còn trong giờ chỉ tịnh, lính nhà vua tới bao vây chùa, rồi phóng hỏa đốt chùa. Ngọn lửa bốc cao, tiếng người la ơi ới. Sư cô Diệu Thiện được một người bạn đồng tu cho biết là lính của vua đã được lệnh tới đốt chùa. Sư cô chạy ra thì thấy lửa đã cháy lan tới tăng đường. Lính tráng dây quanh, không cho tăng ni chạy thoát. Họ được lệnh đốt chùa và đốt luôn cả mấy trăm tăng ni, trong đó có cả sư cô Diệu Thiện. Sư cô Diệu Thiện rơi nước mắt, nghĩ rằng vì mình mà tất cả tăng ni trong chùa đều sẽ bị chết oan. Sư cô chắp tay lại thành búp sen, tập trung tâm ý và cầu cứu tới chư Bụt và chư Bồ Tát mười phương. Rồi sư cô cắn ngón tay út cho chảy máu và rẩy giọt máu vào trong lửa. Đột nhiên, trên trời có tiếng sấm động và mưa bắt đầu trút xuống ào ào. Lửa tắt, quân lính nhà vua cũng bị ướt. họ rút về. Sáng ngày hôm sau, họ tâu lại tự sự với vua. Vua tức giận tới cực điểm. Vua truyền lệnh bắt lấy chúa Ba và đem chém ngay vào tối hôm ấy tại pháp trường ở ngoại thành. Hoàng hậu van xin đến cách mấy, vua cũng không bớt giận. Hai công chúa Diệu Âm và Diệu Thanh quỳ xuống dưới chân vua mà khóc lóc. Vua cũng không đổi ý. Dân chúng xôn xao. Tối hôm đó, hàng chục ngàn người kéo nhau tới pháp trường để cầu nguyện cho chúa Ba. Vua Diệu Trang đích thân tới pháp trường để chứng kiến cái chết của cô công chúa, mà vua cho là bất trung và bất hiếu. Đèn đuốc sáng trưng. Sư cô Diệu Thiện, hai tay bị trói đằng sau lưng, được hai tên lính điệu ra giữa pháp trường. Sư cô thản nhiên niệm bụt, cầu cho vua cha thoát khỏi nghiệp báo. Dân chúng dòng trong dòng ngoài, kêu khóc như ri. Đến giờ xử trảm, sau lệnh của trảm quan, ba hồi trống nổi lên, dõng dạc. Chúa Ba đang quỳ giữa pháp trường, đầu cúi xuống, cổ đưa ra, đón chờ lưỡi dao của người đao phủ giữ lại đang đứng một bên. Hồi trống thứ ba vừa chấm dứt, đao phủ thủ vừa đưa chiếc dao sáng loáng lên, thì một trận cuồng phong thổi tới, làm tắt hết đèn đuốc ở pháp trường. Một con bạch hổ ở đầu phóng tới và gầm lên, làm mọi người kinh hãi lùi lại. Đào phủ thủ tối tăm cả mặt mày, lưỡi trảm đao của ông ta rơi xuống đất, nghe keng một cái. Khi đèn đuốc được thắp trở lại, thì người ta không còn thấy sư cô Diệu Thiện ở đâu nữa. Ai cũng nói rằng, cọp trắng đã nhảy vào và mang công chúa đi rồi.